Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trồi, rồi là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, vân vân, như chúng ta đã biết thấy. Rồi liên tục những cái người này, Vi Đức Hồi và Cụ Huy Hà Vũ nữa. Đấy. Bởi vì lúc này họ đã đạt được xong những cái mục đích mà họ đã đề ra, mục tiêu mà họ đã đề ra. Lần này thì họ cái chiêu bài mới, cái chiêu thức mới là hòa hợp, hòa giải dân tộc và thả một số tù chính trị, như chúng ta đã biết trong năm tuần lễ. Trong năm tuần lễ mà họ đã thả từ Nguyễn Hữu Cầu, Đinh Đăng Định tới Củ Huy Hà Vũ đi Mỹ, rồi Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, vân vân. Và tới đây có thể họ tiếp tục thả nữa. Thì mục đích thì như chúng ta đã thấy và chúng ta đã nhận định là vào cái hiệp đức đó, hiệp định đó, và đồng thời là muốn gần gũi, xích lại gần gũi với phía Mỹ để chứng tỏ đang rất muốn liên minh với Mỹ, cùng sự có mặt của Mỹ ở khu vực này để mà ngăn chặn cái chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa đại hán bá quyền đang mạnh lên ở khu vực. Thế nếu như mà lần này mà thưa họ đạt được xong cái điều đó mà cái tiếng nói chỉ trích lại rộ lên, lại nhiều lên, thì thưa anh chắc chắn họ lại bắt tiếp những cái người mà điển hình, những cái người mà tích cực, những cái người mà tiêu biểu. Thế còn bây giờ sẽ dừng, bao giờ thì họ dừng, thì tôi không phải là người trong Bộ Chính trị mà trả lời anh cụ thể những điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể hình dung, chúng ta có thể mường tượng, chúng ta liên hệ với cách đây mấy năm, thì chúng ta sẽ thấy được cái phác đồ mà Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản họ sẽ ra đi như thế. Nhưng mà có một điều thì họ cũng buộc lòng phải nhân nhượng, buộc lòng cũng phải cởi nới, bởi vì bối cảnh và tình hình hiện nay cũng đã khác. Và bản thân tư duy, cái sự thông minh của họ cũng đã nhìn lên, cũng khá lên trước đây. Họ đã phân biệt được với quyền tự do phát biểu với lại với những cái hoạt động mà đảng phái tổ chức mà gây nguy hại cho cái nền độc tài của họ. Cho nên họ có thể, họ sẽ nới rộng cái không gian cho một số người trong nước viết blog, một số người sẽ viết bày tỏ ngôn luận, tự do phát biểu. Chứ họ không siết chặt, siết nặng hơn. Nhưng họ sẵn sàng ra tay với những người mà hoạt động đảng phái, làm lung lay, thách thức cái chế độ của họ. Thưa với anh.
Vâng. Hồi nãy anh Nguyễn Khắc Toàn có nhắc tới cái chuyện là Cộng sản mới đây thì cũng thả một số những cái tù đấu tranh chính trị, rồi cho như ông Cụ Huy Hòa Vũ thì đi sang bên Hoa Kỳ. Như theo chỗ chúng tôi thì đây cũng chỉ là một cái cách làm dáng, chứng tỏ có thiện chí là thả tù chính trị để mà chiều lòng cái sự yêu cầu đòi hỏi của một số các dân biểu nghị sĩ đã đưa danh sách nêu đích danh mấy ông này. Thế nhưng mà ông Cụ Huy Hòa Vĩ là một nhân vật mà nổi nhất trong cái nhóm mà vừa được thả đó, được sang Mỹ, và người ta kỳ vọng là ông sẽ lên tiếng. Thế nhưng mà từ đó đến nay ông im tiếng hoàn toàn. Mà người ta chờ, tôi nghĩ là ông cần phải thời gian tĩnh dưỡng, rồi vấn đề sức khỏe, đi chữa bệnh, rồi sẽ lên tiếng. Nhưng mà với cái đà này thì thấy rõ là ông ấy chủ trương không lên tiếng. Thì cái điều đó có làm cho anh thất vọng không?
Thưa với anh, cho đến giờ phút này thì rất nhiều anh chị em đấu tranh trong nước, và kể cả những người dân, là người ta cũng bắt đầu thất vọng về Củ Huy Hà Vũ. Bởi vì trước đây khi anh ta chưa bị bắt thì anh ta lên tiếng không từ một đài phát thanh nào, không từ một đề tài nào, viết rất nhiều, lên tiếng rất nhiều, trả lời phỏng vấn, thậm chí cả trên các diễn đàn Talk Talk nữa. Tất nhiên, những quan điểm lập trường chính trị của anh ta có nhiều những cái hạn chế mà tôi cũng đã phát biểu rất rõ, thưa với anh, trên Việt Nam Sydney Radio khi tôi còn hợp tác với họ. Thế thì, và đồng bào hải ngoại cũng biết rất rõ những lập trường chính trị hạn chế của anh ta. Cho đến bây giờ thì chỉ còn thiếu 5 ngày nữa thôi, là đầy một tháng tròn là tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ đã được phóng thích đi Mỹ dưới cái hình thức là chữa bệnh. Thế thì thưa với anh, rất nhiều người, người ta đặt câu hỏi, người ta phân vân, người ta nghi ngại tại sao có những người mà sức khỏe rất kém như ông Đinh Đăng Định, người ta còn sắp chết rồi, người ta vừa mới được thả mà người ta còn lên tiếng trên BBC, trên nhiều đài phát thanh khác. Đấy, mà rõ ràng sau đó thì ông ta chết. Thế sức khỏe của Củ Huy Hà Vũ còn tốt hơn nhiều cơ mà, thưa mấy anh. Tốt hơn nhiều. Chúng ta nhìn thấy anh ta bước ở sân bay cùng với vợ mà có trợ lý ngoại trưởng Mỹ ra đón. Rồi có cô, một cô nhân viên ở trong tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội thắp tùng cùng đi. Sức khỏe rất tốt. Thế cho nên cái điều mà gọi là sức khỏe, sau một chuyến bay dài, cũng như là cái việc mà sau hơn 3 năm, gần 3 năm rưỡi bị kìm kẹp, bị tù đầy thì bị loại ra. Vậy thì còn lý do gì mà thưa với anh không lên tiếng? Thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Trương Phục và những người bên ngoài, đó là anh ta đã chủ trương là không lên tiếng. Thì điều này thì thưa với anh, tôi muốn nói rằng, nhắn nhủ với tiến sĩ Cù Lao Vũ rằng uy tín của anh, danh dự của anh, vị thế của anh trong phong trào đấu tranh dân chủ còn hay không, chính là sự lên tiếng của anh trong lúc này. Càng chậm và càng muộn thì thưa với anh, thì nó cái sự mất mát ấy sẽ càng lớn, nó tỷ luận lệ thuận theo cái việc mà anh càng im tiếng lâu. Đấy, thưa với anh, định lê luật sư Lê Công Định đụng một năm sau khi ra tù cũng lên tiếng rất tốt ở trên đài BBC. Cái bài phát biểu đó, cái nội dung đó, thưa với anh, đầy tính trí tuệ mà vẫn mang cái tính là giữ nguyên cái lập trường đấu tranh cho dân chủ và tự do. Và mới đây thì luật sư Lê Công Định lại tiếp tục gửi một cái bài tham luận về tự do thông tin đến cái cuộc hội thảo gần 100 người tham dự ở dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, ở thành phố Sài Gòn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tấm gương của luật sư Lê Công Định mà luật tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng cần phải soi chiếu vào mình để điều chỉnh lại, nếu như còn muốn còn là một nhà tranh đấu, một người bất đồng chính kiến, mà một chiến sĩ trong cái phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam ở trong nước. Thưa với anh.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa Nguyễn Khắc Toàn, ngày hôm nay chúng tôi đọc một cái tin này nó cũng lạ lắm. Tức là Bộ Tư pháp Việt Nam đã ra một cái bản tuyên bố là cho biết là họ đang có cái kế hoạch để mà có thể sửa đổi một số điều khoản của cái luật gọi là luật quốc tịch Việt Nam. Trong cái dịp này thì chắc anh cũng biết là Bộ Ngoại giao đã ra ngay cả ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đưa ra những khuyến dụ là những người Việt Nam mà đương sống ở hải ngoại, bây giờ bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức v.v. đó, thì nên ghi danh để mà giữ cái quốc tịch Việt Nam, mặc dù là họ sống ở ngoại quốc, họ đã có quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp v.v. rồi, thế nhưng mà nước Việt Nam bây giờ vẫn muốn là họ ghi danh để giữ cái quốc tịch Việt Nam, được coi như là những người Việt Nam đi ra hải ngoại sống tạm thôi, nhưng mà vẫn là những công dân của nước Việt Nam. Và mới đây đó thì lại thấy rằng là Bộ Tư pháp nói rằng là bây giờ cái số người ghi danh nó ít quá đi, có thể nói là thất bại trong cái kế hoạch là kêu gọi là để mà ghi danh giữ cái quốc tịch Việt Nam. Vì thế cho nên họ sắp sửa có thể đưa ra biện pháp mới cứng rắn hơn, gần như là ép, tức là giữ quốc tịch Việt Nam mới được cấp passport Việt Nam, nhắm vào những người Việt ở hải ngoại mà hàng năm về Việt Nam rất là đông đó, mà có quốc tịch Mỹ chẳng hạn, thì phải xin visa nhập cảnh Việt Nam, và cái visa này nó chỉ có giới hạn trong bao nhiêu ngày nữa thôi. Nếu mà có passport Việt Nam thì đi lại tự do hơn và được cư trú một cách thoải mái, bao lâu cũng được. Đó là một cái điều mà từ trước cái này cũng chưa thấy bao giờ Bộ Tư pháp Việt Nam mà lại phải quan tâm nhắc đi nhắc lại cái sự kiện này, tức là họ rất là muốn những người Việt Nam ở hải ngoại đều mang quốc tịch Việt Nam cùng một lúc với những quốc tịch của các quốc gia họ đương cư trú. Thì đây cũng là một cái hiện tượng lạ, phải không anh Nguyễn Khắc Toàn?
Vâng, thưa với anh, như cái thông báo trước đây ấy, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Tư pháp là liên bộ, thì như là có thông tin trên mạng và cho đồng bào hải ngoại, kể cả ở khối Đông Âu cũng như ở Tây Âu, tức là cả đồng bào tị nạn cộng sản và cả cái số mà hiện nay đã trở thành Việt kiều ở các nước Đông Âu, các nước xã hội chủ nghĩa cũ, sau khi đi lao động hoặc là nghiên cứu sinh nhưng mà không trở về nữa mà ở lại định cư kể như vậy. Thì theo các cái nguồn tin mà tôi nắm được cũng như được đăng báo lan tràn ở trên mạng, thì hiện nay trong tổng số hơn 4,5 triệu người Việt sinh sống ở trên 85 quốc gia và các vùng lãnh thổ, hiện nay con số là lên tới gần 100 rồi, gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới mà người Việt sinh sống ở châu Á, ở châu Phi, ở châu Mỹ Latin, đặc biệt là Úc và châu Âu và Bắc Mỹ, thì thưa với anh khoảng 4,5 triệu người. mà chỉ có hơn 6.000 người là giữ cái quốc tịch Việt Nam, song tịch, gồm cả cái nước mà đồng bào đang bản địa mà đồng bào đang sống và nước Việt Nam. Thế thì rõ ràng là thưa với anh, thời hạn thì ngày đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 là hết hạn, mà Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp chỉ có thấy rằng cái sự đăng ký này là quá ít đòi so với lại cái số 4.5 triệu đồng bào, thì cho nên họ đã làm một số các cái động tác như anh Dương Phục vừa mới trình bày và phân tích. Thì điều đó nó chứng tỏ rằng thưa với anh, đồng bào hải ngoại thì họ cũng không mặn mà gì với việc mà giữ quốc tịch Việt Nam. Có một số là muốn giữ quốc tịch Việt Nam bởi vì họ đi về để làm ăn buôn bán, hoặc là có thăm thân nhân hoặc con cháu của họ cần thiết. Thế còn cái số mà tị nạn cộng sản ở Bắc Mỹ, ở Âu Châu, ở Âu Châu thì tôi tin xin rằng họ không tha thiết gì với lại cái quốc tịch của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cả. Bởi vì đồng bào là có rất nhiều thông tin, họ biết rằng cái thể chế ở trong nước cũng chắc là cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa. Và họ cũng đang muốn đấu tranh để giải thể cái nhà nước này, cái chế độ này. Cho nên họ cũng không thiết tha gì cái việc đăng ký cái quốc tịch của một cái nước mà không tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Đấy, vấn đề là nó như thế. Bây giờ nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam mà dùng những cái biện pháp mà cưỡng chế, cưỡng bách mà nó không lành mạnh, thưa với anh, như anh vừa mới phân tích và nói với tôi và nói trên làn sóng này, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái phản ứng ngược, đồng bào sẽ đấu tranh, sẽ lại lên án, sẽ vạch trần điểm nào mà nó là vô đạo lý, nó là vi phạm cả pháp luật quốc tế nữa, thưa với anh. Và chắc chắn cái con số mà tham gia đăng ký để trở thành quốc tịch Việt Nam cũng chẳng hơn được bao nhiêu đâu. Vấn đề đó là như thế, anh, thưa với anh.
Rất là đồng ý với anh Nguyễn Khắc Toàn. Thí dụ như các bản thân chúng tôi đó, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng bị đi tù cải tạo, sau đó đi vượt biển, đi sang Thái Lan, rồi bây giờ đi sang Mỹ, và chúng tôi cũng là bây giờ là quốc tịch Mỹ rồi, là người Mỹ mà gốc Việt. Những người như chúng tôi và chúng tôi đều xác nhận rằng chúng tôi, quê hương của chúng tôi vẫn là nước Việt Nam. Thế nhưng mà chúng tôi không có tha thiết quan tâm gì đến cái chuyện, cái tờ giấy lộn gọi là cái quốc tịch Việt Nam để làm gì cả. Mặc dù chúng tôi vẫn là người Việt Nam, tinh thần Việt Nam và hướng về quê hương Việt Nam, nhưng mà vì cư ngụ ở trên nước Mỹ, chúng tôi có quốc tịch Mỹ, không tha thiết gì. Cái lời chiêu dụ là bây giờ hãy có quốc tịch Việt Nam giống như là song tịch để làm gì, đó là chỉ tờ là giấy lộn thôi, chẳng có ý nghĩa gì đối với cái tinh thần Việt Nam của những người Việt Nam ở hải ngoại. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, cũng là một cái lời tâm sự thêm cá nhân đối với anh. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết rồi, xin anh có đôi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Thưa với anh, hôm nay là tôi cũng rất hân hạnh, rất là vui là được gặp lại quý vị trên làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 900 và gặp lại anh Dương Phục, nhất là gặp lại trong cái thời điểm mà kỷ niệm cái ngày mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ bởi cái sự tấn công tàn bạo của phía quân đội miền Bắc do Đảng Cộng sản phát động cuộc chiến tranh hơn 21 năm. Thì cái cuộc chiến tranh này, thưa với anh, thì như tôi đã từng phát biểu, đáng lẽ ra nó không nên có. Cái khôn nhân ngoan nhất của Đảng Cộng sản là nên tạm dừng ở cái việc mà chia cắt đất nước, hàm làm hai miền, hai chế độ, hai quốc gia. Mà việc này thì cũng không nên một chút nào, nhưng mà đã bị quốc tế chỉ đạo, khống chế và chia cắt như vậy thì thôi, nó, thưa với anh, tốt hơn hết là dừng lại ở hai miền, như tình cảnh của Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Liên bang Đức, rồi là thi đua trong hòa bình. Thì Nam Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ là con rồng thứ 6 ở Đông Nam Á này, còn mạnh hơn cả Đài Loan, cả Hàn Quốc, cả Thái Lan, thưa với anh. Và khi mà cái bối cảnh không có cuộc chiến tranh như thế thì không những là không tổn hao về nhân mạng, về kinh tế, làm cho đất nước lụn bại, thì hiện nay Việt Nam cái thưa các anh, cũng có một cái cơ sở để mà tiến hành thống nhất hai miền Nam Bắc bằng cái con đường mà hòa bình, bằng con đường đường mà hiệp thương tổng tuyển cử như cái cảnh mà Cộng hòa Liên bang Đức với Cộng hòa Dân chủ Đức đã thống nhất. Không một phiên đảng, không một người nào bị tù cải tạo, không một ai bị trả thù, bị mất tài sản, không có một ai phải chạy tị nạn, ngoài là Erich Honecker và một số những người rất ít trong cái bộ máy an ninh đã tham gia đàn áp nhân quyền, tự do dân chủ, tước đi mạng sống của rất nhiều người Cộng hòa Dân chủ Đức. Cái cuộc chiến tranh này, thưa với anh, cũng lẽ ra cũng không nên có cả cái ngày 30 tháng 4 nữa, nếu như Đảng Cộng sản ở miền Bắc là chủ trương là tôn trọng cái triệt đề cái hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam ký ngày 27 tháng 1 năm 1973. Thì thưa với anh, có mấy cái cơ hội đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ qua và là đẩy cái lịch sử là lùi lại không biết là bao nhiêu chục năm, làm cho nhân dân bị chia rẽ, đất nước bị lụi tàn và như thế này. Thì thời gian có hạn, thì để lúc khác chúng ta sẽ đề cập lại cái việc này. Thì cuối cùng tôi rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cho tôi phát biểu. Xin tạm biệt và hẹn lần khác.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đắc Toàn đã cộng tác với đài chúng tôi. Chúc anh một đêm an lành ở Hà Nội. Xin kính chào anh.
Vâng.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish sống 1.99 cent một pound, gà Đồng Nai 10.99 cent một con, mực lớn 1.99 cent một pound, bột bánh xèo Hiểu Vĩnh Thuận 79 cent một gói, sữa Ensure 8.99 cent một lon, cải kim chi 3 pound 99 cent, dưa leo 34 59 cent một pound, hành hương 59 cent một pound, cải làm dưa 69 cent một pound, củ cải trắng 3 pound 99 cent. Chợ New Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Em ơi, nhìn cái bill tiền điện tháng này của nhà mình nè.
Wow, sao có 58 đồng hả anh, rẻ quá vậy. Nhà mình tới 2.500 square feet mà dùng bếp điện nữa. Wow, vậy rẻ quá. Sao bữa trước anh đưa em cái bill gì mà tới 400 mấy đồng tiền điện, nhìn thấy chóng mặt luôn.
Thì đó, thấy công ty điện cũ chặt mắt quá nên anh đã chuyển qua ghi danh với dịch vụ giá điện rẻ. Họ tự tìm công ty điện cho mình, bảo đảm có giá điện thấp nhất thị trường, nên mình đã tiết kiệm được tới hơn 50% tiền điện mỗi tháng đó em.
Ông xã giỏi quá, đáng khen.
Thưa quý vị, tại sao chúng ta phải trả tiền điện nhiều quá vậy?
Hãy gọi ngay cho dịch vụ điện giá rẻ 214-597-6493, 214-597-6493 để có giá điện cho nhà và tiệm bảo đảm thấp nhất trong mùa hè.